bando sukatolo kaviyo ano taro nurisana matara pita pani vamalo sana guato pagavati pagavato pagavata samonani tiko akariko ehi pasiko opanayiko pachapang vedi tapo menyo ehi yamimano kakavato savakata bando kakavata vakasan konya yapati bando pagavato savakasan Samichi Pabibando Pagavato Savakasangko Nyanyata Siburisa Yukaliya Saburisa Bongalae Sapagavato Savakasangko Ahuneyo Bahuneyo Nakireyo Anjarikaraneyo Anuatarangko Nyaketan Lokasaki Thank you. một thời thế công như tại kỳ riêng tình xa của trương gia ấm cô lòng gần hạnh xa về khi đêm gần bạn có một vị trời dương sáng cô thân hào an chiếu giữa sáng tỏa kỳ riêng đến nơi Phật ngự đành về thế công như lòng rồi đứng một bên cung kính bên con bằng lời kể rằng chữ thiên và nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành nên ngày khi đi mang hoan nghĩ dạy chúng con để phúc lên cao thượng thế tôn thì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy công thân vui kẻ á thân cần bên trí hiền cũng nhường thân tôn đức là phúc lên cao tình họ không đương trương đã làm chân chánh lương tư tâm là phúc lành cao thượng ngã văn nghề nghiệp giỏi kéo huynh liền hồng bạn nói những lời chân chất là phúc lành cao thượng hiểu thuần bằng chân thành chăm sống vợ và con sống bằng nghề thương thiện là phúc lành cao thượng bố thi hành đúng pháp dư minh là nguyên buộc hành vi không nổi lầm là phúc lên cao thượng xả đi tâm niệm án sự chế không say xưa tinh thần trong thiện pháp là phúc lên cao thượng biết tuân chính kiêm nhường trí trung và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tánh thương hóa thương hiệp kiến xa môn thì thời đàn lưng pháp là phúc lành cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lành cao thượng khi xúc chạm biệt đời đấng không đồng không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sợ hành như vậy không chỗ nào tối thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Nam mô Bụtthaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con vô thường không tiếng, thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay Chủ nhật ngày 3 tháng 6 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Phát mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, New York 8:30 đến 11:00 sáng. California 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 1:30 đến 4:00 chiều, Sydney 11:30 tối đến 2:00 sáng. Kính thưa quý vị, lớp giáo trình lớp của Pháp Buddha Dhamma, bài học hôm nay thuộc tâm chi bộ Như Lai như thế nào, nghĩa là gì? Con sớm hối, con xin nói lại, Như Lai nghĩa là gì? Sẽ do Thượng Tọa Sắc Đẳng giảng giải với sự điều hòa của Chư Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụtthaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, tịch hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết khổ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chữ thiên đã văn tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên xứ. Chứ toàn giác đại lực, chứ độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh. Kính bạch chư tông đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 3 tháng 6 năm 2012. Như Lai nghĩa là gì? Sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải. Chúng con kính cung thỉnh đại đức phát kiến từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giác. Buddhaya, con xin sám hối. Dạ, con kính thỉnh đại đức phát tâm từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya, nam mô Dhammaya, nam mô Sangaya. Con thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, đức Phật, giáo pháp và tăng chúng. Xin đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng để được minh hạnh, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý phụ tử. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học với cái bài từ Như Lai là gì. Chúng ta biết là một đức Phật giác ngộ giáo pháp, hiểu rõ được cái vận hành của tất cả các pháp, và tuyên bố rằng cái thế giới mà nó được hình thành lên, được tạo dựng lên, và Ngài cũng biết được cái pháp, cái nguyên nhân để đưa đến cái thế giới. Cái thế giới ở đây muốn nói tức là chỉ cho thân ngũ uẩn này, từ cái việc mà sắc, thọ, tưởng, hành, thức, chúng sanh có mặt ở trong tam giới dục, sắc, vô sắc, thì những chúng sanh đó có mặt ở trong những cái cảnh giới như vậy đó, thì được hình thành từ gọi chung là năm quẩn. Cái thế giới ở đây được gọi là năm quẩn. Thì nếu như Đức Phật Ngài là một bậc là giác ngộ được, giác ngộ hiểu rõ được những cái điều đó, và Ngài tuyên bố với cái thế giới, với tất cả những chúng sinh này, từ thế giới ma vương, phạm thiên, chư thiên, nhân loại, chư thiên, cho biết rằng Ngài biết được cái nguyên nhân tập khởi để hình thành lên cái pháp, hình thành lên cái thế giới này, tức là hình thành lên cái thân ngũ uẩn này, tức là những cái pháp nào để tạo nên có cái thân ngũ uẩn này. Rồi Ngài cũng, từ khi mà Ngài giác ngộ được những điều đó, thì Ngài cũng biết được những cái pháp nào để làm cho những cái thế giới này, tức là cái thân ngũ uẩn này, nó sẽ bị mất đi, nó sẽ tiêu diệt đi, nó không còn tồn tại của ngũ uẩn nữa. Thì những cái gì mà Đức Phật Ngài giác ngộ á, như là một bậc đạo sư ở trong đời này, Ngài giảng giải chánh pháp để nhằm cho chúng sanh hiểu, giác ngộ, liễu tri về những cái điều mà Đức Phật Ngài dạy. Từ cái việc mà hình thành nên cái thân ngũ uẩn này, cho đến cái những cái pháp thực hành để rồi chấm dứt những cái sự đau khổ trong đời sống luân hồi. Thì chúng ta biết rằng gọi chung là thân năm uẩn. Và có thân năm uẩn như vậy thì có mặt ở trong tam giới, thì chúng sinh luân hồi trong tam giới là do có mặt của phiền não và nghiệp. Thì vì vậy cho nên Đức Phật này hiểu rõ được những điều đó, và pháp của Ngài dạy là để không còn hiện hữu thế giới, hay không còn hiện hữu của năm uẩn nữa. Thì hôm nay chúng ta được hiểu rõ hơn về cái bài học này, sẽ được Thượng Tọa Giác Đẳng vị giảng sư Trịnh Chính Tông Ngài Thượng Tọa sẽ giảng cho chúng ta nghe ý nghĩa của bài học hôm nay. Bây giờ thì mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên đọc phần chánh văn và sau đó thỉnh Thượng Tọa giảng cho bài học hôm nay. Nam mô Phật A Di Đà. Mời cô Lan giảng.
Bài học hôm nay giáo trình là Phật pháp Buddha-dhamma. Bài học Như Lai nghĩa là gì? Trích từ Tăng Chi Bộ do Bạch Thượng Thanh Minh Châu dịch Việt, chương 4, bốn pháp phẩm Uruvela. Bài số 23, thế giới. Này các tỷ kheo, thế giới được Như Lai chánh đẳng giác. Như Lai không hệ lụy đối với đời. Này các tỷ kheo, thế giới tập khởi được Như Lai chánh đẳng giác. Thế giới tập khởi được Như Lai đoạn tận. Này các tỷ kheo, thế giới đoạn diệt được Như Lai chánh đẳng giác. Thế giới đoạn diệt được Như Lai giác ngộ. Này các tỷ kheo, con đường đưa đến thế giới đoạn diệt được Như Lai chánh đẳng giác. Con đường đưa đến thế giới đoạn diệt được Như Lai tu tập. Cái gì? Này các tỷ kheo, trong toàn thế giới với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới cùng với quần chúng sa môn và la môn, chư thiên và loài người được thấy, được nghe, được cảm giác, được thức tri, được đạt đến, được tầm cầu, được ý tư sát, tất cả đều được Như Lai chánh đẳng giác. Do vậy, được gọi là Như Lai. Từ đêm, này các tỷ kheo, Như Lai được chánh đẳng giác. Đến đêm Như Lai nhập Niết Bàn, trong thời gian ấy, điều gì Như Lai nói lên, tuyên bố, tất cả là như vậy, không có khác được. Do vậy, được gọi là Như Lai. Này các tỷ kheo, Như Lai nói gì thì làm vậy, làm gì thì nói vậy. Vì rằng, nói gì thì làm vậy, làm gì thì nói vậy, nên được gọi là Như Lai. Này các tỷ kheo, trong toàn thể thế giới với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, cùng với quần chúng sa môn và la môn, chư thiên và loài người, Như Lai là bậc chiến thắng, không bị ai chiến bại, toàn tri, toàn kiến, đại tự tại. Do vậy, được gọi là Như Lai. Do thắng tri thế giới, đúng như thật như vậy, ly hệ mọi thế giới, không chấp thủ thế giới, thắng tất cả bậc trí, giải thoát mọi buộc ràng, cảm thọ, tối thắng tịnh, niết bàn không sợ hãi, vị này, đoạn lậu hoặc, bậc giác ngộ trí giả, không dao động nhiễu loạn, nghi ngờ được chặt đứt, đạt diệt tận mọi nghiệp, giải thoát diệt sanh y, là Thế Tôn, là Phật, bậc sư tử vô thượng, trong thế giới, thiên giới, chuyển bánh xe pháp luân, như vậy hàng thiên nhân đến quy y Đức Phật, gặp nhau đảnh lễ Ngài, vĩ đại không sanh hữu, điều phục bậc tối thượng, trong người được điều phục, an tịnh bậc ẩn sĩ, những người được an tịnh, giải thoát bậc tối thượng, những người được giải thoát, vượt qua bậc tối thắng, những người được vượt qua, như vậy họ lễ Ngài. Vĩ đại không sanh hữu, thiên giới, thế giới này không ai được bằng Ngài. Chúng con cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Phật Thầy nhé.
Chắc có lẽ là Thượng Tọa Giác Đẳng đang gặp trục trặc, quý vị hoan hỷ chờ một chút. Quý cô Tính Hạnh có thể liên hệ thỉnh đại đức Pháp Tính vào được không? Hình như là đại đức Pháp Tính không có trước máy, nếu được cô Tính Hạnh hoan hỷ thỉnh đại đức Pháp Tính vào có mặt trước máy. Cô Lan và Nguyệt có liên hệ được thượng tọa Giác Đẳng không? Dạ con không biết là thượng tọa Giác Đẳng có vô được chưa? Thấy con nít đây nhưng mà sao không thấy rồi. Dạ thấy thượng tọa đưa tay, dạ kính thỉnh thượng tọa.
Dạ, xin hỏi là Dư Tăng và Quý Phật nghe. Dạ, không biết có gì nè. Nam Mô Bổn Thầy. Kính lễ chị tôi biết, xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa vì hôm nay ở đây đang tổ chức đại lễ tam hợp Phật đản và cũng có buổi lễ để tấn phong trụ trì. Chúng tôi tương đối bận rộn không có vào được và chúng tôi điện tiếp. Chúng tôi phải vào bằng iPhone vì đường truyền yếu và quý vị không nghe rõ được. Thì nhờ vị nào hoan hỷ trong trường hợp chúng tôi bị rời bị được tiếp tục trở lại. Cái bậc chi công đức và thưa quý Phật tử, đề tài mà chúng ta sẽ nói ngày hôm nay là ý nghĩa của chữ Như Lai. Chữ Như Lai là một từ ngữ rất là đẹp ở trong kinh điển chữ Hán. Thật ra thì trong khoa tàng Phật học Việt Nam có rất là nhiều trường hợp mà những danh từ Phật học được làm đẹp thêm cho chúng ta có một cái ý nghĩa hết sức là đặc biệt nhờ vào cái kho tàng Phật học chữ Hán. Từ ngữ Như Lai là một thí dụ. Ở trong chữ Cạn, ở trong Phật ngữ có cái chữ gọi là Pathagato mà chúng ta dịch gọi là bậc đến như vậy. Chúng ta dịch là bậc đến như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta gọi là bậc đến như vậy thì thật ra chúng ta sẽ thấy rằng chữ đó không có đẹp bằng chữ Như Lai. Và có lẽ là vì cái văn hóa của Phật giáo Đại Thừa, cái chất Đại Thừa ở trong kinh điển của chữ Hán. Do vậy đôi khi chúng ta nghe diễn dịch về từ ngữ Như Lai với rất là nhiều ý nghĩa. Ở đây thì chúng tôi không có dành thời giờ để bàn luận về những ý nghĩa của chữ Như Lai trong kinh điển của Phật giáo Đại Thừa. Chỉ sử dụng cái bản kinh mà chúng ta đọc ở tại đây được trích từ ở trong Tương Ưng Bộ Kinh, nói về ý nghĩa của trong Tăng Chi Bộ Kinh, nói về ý nghĩa của chữ Như Lai do chính Đức Phật Ngài định nghĩa. Thì thưa quý vị, nếu chúng ta nhìn vào trong bài kinh này thì chúng ta sẽ thấy rằng có tất cả là 8 ý nghĩa, và bởi vì 8 ý nghĩa này Đức Phật gọi là bậc Như Lai. Nói về từ vựng thì Như Lai là từ được dịch từ chữ Tathagato. Tathagato tức là người đã đến như vậy, hay là bậc đã đến như vậy. Thưa quý vị, định nghĩa một cách rộng hơn, thoáng hơn thì chúng ta nói rằng chữ Như Lai có nghĩa là một bậc xuất hiện ở tại đời, ở giữa cuộc đời này. Và khi mà Ngài xuất hiện đó thì sự có mặt của Ngài, sự giác ngộ của Ngài hoàn toàn là thuận hợp với cái lẽ thật, là lẽ thật của truyền thống chư Phật. Lẽ thật đó là một lẽ thật chuyển mê khai ngộ ly khổ đắc lạc. Những sự thật đó không thể khác hơn, không thể chối cãi. Và cái ý nghĩa truyền thống mà chúng ta tìm thấy ở trong các bộ sớ giải Lấy ví dụ như là những nghệ nhân hay là những người chủ ra đời thì đó, các vị có cái sáng tạo và những cái sáng tạo do vị khiến cho mỗi vị có một cái bản sắc khác nhau. Chúng tôi lấy ví dụ như là ở trong nghệ thuật, ở trong văn hóa chẳng hạn. Nhưng mà riêng về chư Phật đó thì có một đặc điểm, đó là các ngài ra đời sự giác ngộ cũng dựa trên sự thật, sự hoằng pháp cũng dựa trên sự thật, và đời sống của các ngài dựa trên sự thật. Do đó không có mãi mãi khác biệt giữa vị chánh đẳng giác giác này và vị chánh đẳng giác giác khác về tất cả những phương diện như là tánh tướng và sự giác ngộ. Dĩ nhiên là về điểm này đó, nó có một cái đặc điểm tế nhị khác, rất là khác biệt giữa Phật giáo Nam truyền và Phật giáo Bắc truyền. Lấy ví dụ như là mỗi một vị có một cái tánh tướng khác biệt với nhau. Đức Phật Thích Ca không giống như Đức Tỳ Lô Giá Na của Mật Tạng, không giống Đức A Di Đà, Đức Phật A Di Đà của Tịnh Độ Tông. Như đó là quan niệm của Phật giáo Đại Thừa. Quan niệm của Phật giáo Nguyên Thủy thì chư Phật ở trong quá khứ, hiện tại, vị lai thì các ngài đều nhất thể, đều đồng đẳng, đều tương đồng về tánh tướng và sự giác ngộ. Không có gì khác biệt ở trong giác ngộ, không gì khác biệt ở trong cái những cái nền tảng căn bản về giáo lý. Dĩ nhiên là có một vài trường hợp ngoại lệ, như trường hợp Đức Phật này cho biết rằng có chư Phật ban hành giới luật và có chư Phật không có ban hành giới luật, có tất cả chi tiết tùy theo thời gian. Nhưng mà riêng về kinh điển, ví dụ như giáo lý tứ đế, thập nhị nhân duyên và sự giác ngộ của chư Phật thì không có sự mãi mãi khác biệt về sự giác ngộ, lòng đại bi. Và do vậy chúng ta thấy rằng ở những ngôi chùa Phật giáo Nam Tông thường thờ một vị Phật, đó là Phật. Chúng ta không nói rằng có vị Phật này hay là vị Phật kia có sự khác biệt. Bây giờ thì chúng ta trở lại tới ý nghĩa của chư Như Lai. Và cái ý nghĩa này là một điểm rất là lợi ích để người Phật tử nhớ. Có tất cả là 8 cái đặc điểm mà chúng ta được biết ở tại đây. 4 cái điểm đầu liên quan đến tứ đế, hay là 4 sự thật. Ví dụ như chánh văn đó, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy rằng: này các tỳ kheo, thế giới được Như Lai chánh đẳng giác, Như Lai không hệ lụy đối với cuộc đời. Ở đây là tại vì chúng ta dịch theo cái bản của chữ Hán là: này các tỳ kheo, thế giới được Như Lai chánh đẳng giác. Thế giới ở đây chỉ cho 3 cõi, chỉ cho tất cả sự hiện hữu, tất cả những gì thuộc về vật chất và không phải vật chất, từ những cảnh giới khổ tới cảnh giới vui. Thế giới được Như Lai chánh đẳng giác. Cái chữ chánh đẳng giác ở đây nó nặng về chữ Hán quá. Chữ chánh đẳng giác Samputo, Samputa, tức là nghĩa là biết Phật, biết một cách toàn diện, biết một cách biến mãn, biết một cách đầy đủ, chứ không phải là người biết một chiều, biết một phần, biết một cách phiến diện. Đối với thế giới này được Như Lai biết một cách đầy đủ, thì chúng ta thấy ở đây ngài không có dùng cái chữ khổ, ngài không có dùng chữ khổ mà ngài dùng cái chữ thế giới này. Và như chúng ta thấy rằng thế giới, nếu mà người học Phật chuyên môn đó thì chúng ta có thể dùng cái chữ gọi là sự hiện hữu của thế giới, là đồng nghĩa sự hiện hữu của các pháp hữu vi, các pháp hành. Và các pháp hữu vi và các pháp hành đó, dù là sắc, dù là thọ, dù là tưởng, dù là hành, dù là thức, đều được Như Lai quán triệt. Nếu mà chúng ta dùng cái chữ tường tận và quán triệt đó để thấy cho chữ chánh đẳng giác thức, thì có lẽ nó gần hơn và chúng ta dễ hiểu hơn. Như Lai không hệ lụy đối với đời. Và đối với đời, bởi vì Như Lai, Đức Phật ngài biết rất là rõ, do đó ngài không có những cái vướng mắc, ngài không có những cái hệ lụy, bởi vì ngài quá rõ biết về việc đó. Chúng tôi lấy một cái ví dụ như vậy là một cái người mà không có rành về về những cái độc tố ở trong thực phẩm hay là ở trong dược thảo đó, thì người đó có thể ăn lầm, có thể uống lầm những cái độc tố đó, nên chịu sự thống khổ. Nhưng mà một người đã quá biết quá rõ biết được tất cả cái gì mà mình có, thì người đó không có ăn lầm hay là uống lầm rồi tạo nên những cái khổ lụy. Do vậy ở đây là Như Lai, Thế Giới và Đức. Thưa quý vị, khi mà chúng ta gọi là thích thì chúng ta nói rõ hơn, tức là cái nguyên nhân, cái mặt để sanh khởi những cái chủng tử, để sanh khởi những cái duyên mà để tạo thành sự hiện hữu của các pháp hành, của năm quẩn, của toàn cả thế giới này, tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, đều được Như Lai biết rõ. Ở đây thì quý vị, nó giống như câu hàng ngày. Có nhiều lúc cái sự việc xảy ra là chúng ta biết, và cái gì xảy ra hiện nay là có sự việc như vậy xảy ra là chúng ta biết rõ. Nhưng mà cái biết đó chưa thể gọi là cái biết quán triệt, là bởi vì cái gì nó đang xảy ra mà đang hiện hữu thì đồng ý là chúng ta có thể biết một cách rõ ràng, nhưng mà không biết cái nguyên nhân sâu xa, không biết cái nhân quả, cái năng duyên sở duyên, thì như vậy gọi là chưa có biết đầy đủ. Và chúng ta thấy rằng ở trong cái tuệ giác của một vị chánh đẳng nghe giác đó, là cái biết nó không có đơn thuần chỉ là cái biết sự việc qua cái gì đang có, đang là, mà ngài còn biết sâu xa, ngài biết sâu xa cái mà chúng ta gọi là cái pháp khởi, cái nguyên nhân sanh khởi của những pháp này. Này các tỳ kheo, thế giới được Như Lai chánh đẳng giác, thế giới đoạn diệt được Như Lai chánh đẳng giác, thế giới đoạn diệt được Như Lai giác ngộ. Chúng ta thấy như vậy là đoạn đầu ở Đức Phật thì nói rằng cái thế giới được Như Lai giác ngộ, do đó Như Lai không có hệ lụy. Điều đó nó giống như cái câu mà Đức Phật đã nói rằng sự khổ, toàn bộ khổ quẩn được Như Lai giác ngộ, và do đó Như Lai không có hệ lụy. Sự tập khởi, tức là cái nguyên nhân để sanh khởi ra thế giới hệ lụy đó, thì được Như Lai hiểu biết tường tận quá triệt, do đó Như Lai đoạn diệt. Và sự bục bắc hay là sự tinh tịnh tức là cái sự vượt thoát ra khỏi những cái hệ lụy đó, cũng được Như Lai biết rõ, cũng được Như Lai giác ngộ đầy đủ. Đó là điều thứ ba mà chúng ta biết. Thì chúng ta nên nhớ rằng ở trong cái kho tàng kinh điển của đạo Phật đó, Đức Phật ngài không có dùng cái chữ ngài không nhiều dùng nhiều cái chữ niết bàn, ngài không dùng nhiều cái chữ là ngài mô tả cái gì đó, mà thay vào đó ngài dùng cái chữ nirodha, tức như là sự chấm dứt khổ. Và đây là cái mức độ, đây là cái khái niệm gần nhất mà chúng ta sẽ hiểu được về sự giải thoát. Ví dụ như vậy là dù thế nào đi nữa thì cái khổ nó cũng nằm ở trong cái tầm tay, nằm ở trong cái sự hiểu biết của chúng ta. Chúng ta có nhiều cái khổ của thân, của tâm, khổ hệ lụy của đời. Và Đức Phật này gọi là cái sự chấm dứt khổ hay là sự đoạn diệt khổ là điều đã được Như Lai giác ngộ, và sự khổ đó chính là Niết Bàn. Niết Bàn đã được Như Lai giác ngộ. Và cái sự đã được Như Lai tu tập. Đức Phật ngài ngài không đạt đến cái sự giải thoát vì lý do là tình cờ hay là gần đó, đã được ngài đi, đã được ngài hoàn thiện, đã được ngài thành tu tập đầy đủ. Và do vậy chúng ta thấy bốn cái pháp đầu đó là y cứ trên cái nền tảng của tứ đế. Nhưng mà thay vì nói về khổ thì ở đây Đức Phật ngài dùng một cái ngôn ngữ phổ quát hơn, phu rộng lớn hơn, ngài dùng cái chữ là lô cá, là thế giới này. Và khi một người học Phật đã hiểu được cái chữ thế giới thì điều đồng nghĩa với tương đương với các pháp hành, các pháp hữu vi, và tất cả những hệ lụy gì liên quan đến pháp hữu vi trên phương diện nhân sanh tập khởi, hoặc giả là sự tịnh tịnh chấm dứt, hoặc là giả là con đường dẫn đến giải thoát, thì tất cả điều đó đều được Như Lai nhận hiểu. Không phải là chỉ có Đức Phật của chúng ta hiểu, mà tất cả chư Phật ở trong quá khứ Hiện tại Như Lai đều quán triệt, đều thấu triệt, đều liễu ngộ một cách xuyên suốt thì các ngài gọi là Như Lai. Thì thứ nhất là qua bốn cái pháp này đó, thì chúng ta thấy rằng cái chữ Như Lai là một cái khái niệm đến từ một điều, đó là y cứ trên cái pháp tánh hay là sự thật của các pháp. Cái pháp tánh ở đây đó, Yatha Phu Tăng, thì pháp tánh ở đây do Đức Phật Ngài thấy được cái pháp như thật. Pháp như thật ở đây nó không phải chỉ có một khía cạnh là cái gì mà mình thấy, mà còn thấy cái nguyên nhân sâu xa, và còn thấy được cái sự vượt thoát, và thấy được cái con đường dẫn đến sự vượt thoát đó. Do đó chúng ta nói lại là cái ý nghĩa đầu tiên mà liên quan đến tuệ giác của chư Phật đó, cái tuệ giác đó nó không phải nằm ở trong một khía cạnh. Nó đơn thuần như vậy là chúng ta nói một cái ví dụ trong đời sống hàng ngày, mình nói mình biết về một người nào đó, mình biết về người nào đó đó, mình họ biết sao, mình chỉ biết mặt, biết tên, cái đó biết chưa đủ, mình còn phải biết thân thế, biết dòng họ, biết cái sở hành của người đó, và thậm chí mình có thể nhìn thấy được cái tương lai người ta đi về đâu, và thậm chí mình có thể không có bị vướng mắc những cái hệ lụy, thì lúc đó chúng ta mới gọi là thực sự biết về đó. Thì cái hiểu của chúng ta về thế giới này, chúng ta đưa bàn tay lên, chúng ta nói rằng mình nhìn thấy được bàn tay, mình biết được lòng bàn tay, nhưng mà cái biết đó ở trên phương diện nào đó, theo cái mô thức tứ đế mà chúng ta nói ở tại đây, thì chúng ta chỉ biết có một phần thôi, nhìn thấy màu đó, sắc đó, chỉ tay đó, nhưng mà không có nghĩa là chúng ta biết về bàn tay. Từ thời bàn tay chúng ta tự nhiên nó sưng lên, nó bị bầm tím ra, thì chúng ta cần đến bác sĩ, tại vì bác sĩ là người hiểu biết hơn, họ được học, được huấn luyện hơn, là cái gì mà nằm đằng sau cái làn da đó, nó còn có những thứ khác, mà chúng ta chỉ nhìn thấy cái gì là bề mặt ở bên ngoài thôi. Và do vậy bốn cái sự liễu tri đầu tiên, bốn cái sự giác ngộ đầu tiên của chư Phật là y cứ trên nền tảng tứ đế. Và chúng ta lưu ý những cái từ, cái thuật ngữ ở đây là chữ thế giới, chúng ta lưu ý từ ngữ chánh đẳng nhập. Và thưa quý Phật tử, đoạn tiếp theo đó thì Đức Thế Tôn Ngài cho chúng ta biết gọi là Như Lai, bởi vì các ngài là vật hiểu tất cả, biết tất cả, và tất cả những gì mà ngài hiểu, ngài biết đó, nó bao gồm tất cả, nó vượt lên trên tất cả phạm thiên giới, cùng với quần chúng sa môn và la môn, chư thiên và loài người, được thấy, được nghe, được cảm giác, được thực thi, được đạt đến, được tầm cầu, được ý tư tác, tất cả đều được Như Lai chánh đẳng giác. Chúng ta nói cái biển học của nhân loại khôn cùng, chúng ta nói đến cái nền văn minh, nhưng mà thật ra tất cả những cái biết đó nó đều dựa lên trên những cái hiện tượng của tâm lý, của vật lý, thì dựa trên những gì đã được xảy ra trong quá khứ, hiện tại, vị lai, dựa lên trên cái gì nội giới và ngoại giới, tất cả những tri kiến của dù là chư thiên và loài người, dù các vị sa môn, bà la môn, hay là các vị thập thiên, chư thiên, tất cả đều nằm ở trong cái kiến thức của Như Lai. Có thể nói rằng cái kiến thức của ngài bao gồm tất cả, nên chi ngài gọi là bậc Như Lai. Thì ở đây chúng ta sau khi mà nói về cái tuệ giác của ngài, gọi là sự tương tận, sự quán triệt, liễu ngộ tất cả tứ đế, thì chúng ta nói rằng cái hiểu biết đó, cái Phật trí, cái tuệ giác của chư Phật đó là nằm ở trong tất cả. Do vì ngày xưa chúng ta có thường nghe người ta hay nhắc đi nhắc lại cái câu chuyện mà Tề Thiên có cái pháp cân đổ phân mà nhảy cách nào đi nữa cũng không ra khỏi bàn tay của Phật tổ. Thì người ta nói rằng cái trí của Phật, cái tâm của Phật, Phật trí, Phật tâm đó, nó là vô lượng, không có một cái sự kiềm chế, không có một cái trí tuệ phàm phu nào mà có thể vượt ngoài điều đó. Cái ví dụ về mang cái tượng hình mà đầy kịch tính đó, nó cũng là hay, nhưng mà ở đây chúng ta hiểu như vậy là cái căn bản mà tuệ giác, trí tuệ mà chúng ta được biết về thế giới này đó, nó y cứ trên sự thật. Mà bởi vì Đức Thế Tôn nhìn thấy bản chất của sự thật, ngài nhìn thấy cái sự tổng thể, ngài nhìn thấy sự tịch tịnh, Ngài nhìn thấy con đường dẫn đến cái sự do đó không có một cái trí tuệ nào, cái tri kiến nào, cái kiến thức nào của chư thiên nhân loại, của tất cả những cái tầng lớp mà vượt ngoài cái trí tuệ của chư Phật. Một cái điểm khác, mà điểm thứ năm mà chúng ta gọi, chúng ta biết về ý nghĩa của chư Như Lai đó, là do vậy được gọi là Như Lai. Rồi Ngài nói rằng, Ngài nói thêm rằng từ đêm, này các tỳ kheo, từ đêm Như Lai giác ngộ chánh đẳng giác, đến đêm Như Lai niết bàn, trong thời gian ấy, điều gì Như Lai nói, nói lên tuyên bố tất cả là như vậy, không có khác được. Nếu gọi là trí tuệ giác ngộ thì hoàn toàn nó không có khác. Và đây là cái điểm mà tương đối gây nhiều cái tranh luận của Phật giáo Đại Thừa. Nhưng mà riêng Phật giáo Nam Truyền thì về điều này rất là rõ ràng. Chính tư lý, ví dụ là Ngài Trí Hải Đại Sư, cái vị tổ của Thiên Thái Tông đó, Ngài có chia ra là ngũ thời thiếu giáo, thời Phương Quảng, rồi thời Bát Nhã, rồi thời Niết Bàn. Nó có nhiều cái khác biệt ở trong mỗi một giai đoạn. Nó giống như là những cái người, những triết gia hay là những học giả, và mỗi thời có một cái về điểm này thì Phật giáo Nam Truyền hoàn toàn không có đồng ý. Và chúng tôi cũng nên nói là với quý vị Phật tử một điều là cái quan niệm mình ngũ thời thiếu giáo của vị tổ của Thiên Thai Tông đó, đó là nó khởi sinh ở Trung Hoa. Không có ở trong kinh điển của Phật giáo Đại Thừa trước đó và Phật giáo Đại Thừa tại Ấn Độ. Ở đây chúng ta cũng phải nói rõ về điểm này, những của một vị tổ Trung Hoa chứ không phải là quan niệm của Phật giáo Đại Thừa nói chung. Thì thưa quý vị, ở đây chỉ Như Lai là bởi vì giáo pháp của Ngài y cứ được sự thật nên nó akaliko, vượt ngoài thời gian. Không phải cái chuyện mà Đức Thế Tôn nói về sự khổ mà thời xưa nó khác mà bây giờ nó lại khác đi, hay hoặc giả là thời Đức Thế Tôn mới thành đạo khác mà bây giờ khác đi. Thì do vậy
dạ, quý vị còn nghe được không ạ? Có lẽ là thượng tọa đã gặp trục trặc rồi. Con không biết là thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa nghe thì xin tỉnh thượng tọa hoàn thiện trở lại để cầm mic nhé. Dạ, cảm ơn cô Nguyễn Ngọc. Không thấy, không biết là quý vị có liên lạc được thượng tọa chẳng không ạ? Bây giờ thì không thấy mic của thượng tọa nữa rồi. À, đây. Dạ không biết là, dạ xin thưa hỏi là quý vị chờ một chút nhé. Dạ con không biết là thượng tọa có nghe được không ạ? À? Thượng tọa dạ chẳng có nghe được không? Nếu thượng tọa có thì thượng tọa xin hoàn thiện. Nếu thượng tọa nghe được, thượng tọa cho tín hiệu để thỉnh thượng tọa trả lại. Dạ, xin cho hỏi là quý vị có nghe tiếng nói của chúng tôi được không ạ? Dạ, nghe rõ hả cô Mộng Thực Hạnh? Chắc có lẽ là thường tọa gặp trục trặc rồi. À, không biết là đại đức Pháp Tính có nghe được không? À, xin cho hỏi là đại đức Pháp Tính có trước máy không ạ? À, nếu đại đức Pháp Tính có trước máy, đại đức cho tín hiệu. Dạ, con kính thỉnh thượng tọa Nguyễn Đức Quang Hiển. Kính thỉnh thượng tọa Quang Hiển cầm mic giảng lại.
Dạ, xin lỗi, quý vị đó có nghe được, quý vị có nghe lại chưa? Dạ, xin hỏi là quý này quý vị gặp. Thì quý vị ở trong đoạn sau cùng là điều thứ 8 mà nói về cái đặc điểm của cái đặc điểm của một vị một cái đặc điểm mà sở dĩ vì chính vì đặc điểm này đó nên gọi là Như Lai, đó là này các tỳ kheo trong toàn thế giới cái thiên giới mà hiện tại chiến thắng là bởi vì ngài đã đoạn tận phiền não, ngài chiến thắng năm thứ ma, thiên ma, và ngài là bậc toàn tri, cái biết của ngài là biết thấu triệt xuyên suốt, cái biết không có ngăn ngại, và ngài đạt đến cái chỗ gọi là toàn kiến đại tự tại, đại tự tại, cái sự tự tại mà thật sự là chỉ khi nào nắm biết rõ tất cả, không có gọi là ngăn ngại thì cái đó mới gọi là tự tại. Thì thật ra có một một vị thầy có dùng những cái từ, một cái phát biểu như vậy là trong kinh điển Phật giáo Đại Thừa nói đến những cái vị Bồ Tát như là những vị gọi là đại nguyện hay là đại bi hay là đại hạnh hay là tự tại, thì tất cả những cái đó đều là nói đến cái đặc tính của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Về điểm này thì có lẽ cái ý kiến của vị đó, nhưng mà phải nói rằng nếu có một vị nào ở trong cuộc đời này mà gọi là tự tại, đại tự tại đó, thì vị đó phải là Đức Phật, là bởi vì ngài đã vượt qua tất cả hệ lụy và ngài thấu triệt được tất cả, do vậy được gọi là Như Lai. Bạch Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, tám cái đặc tính này nếu mà chúng ta nhìn lại thì chúng ta có thể nói rằng trong cái định nghĩa của sớ giải đó, một cái sự ra đời của mình và chánh đẳng chánh giác nằm ở trong một cái sự đồng nhất, gọi là nhất thể của chư, bởi vì sự ra đời của ngài, sự giác ngộ của ngài, cái hạnh nguyện độ sinh của ngài đều dựa lên trên sự thật, và bốn sự thật mà chúng ta nói, bốn sự thật mà trong cuộc đời này đó là về sự hiện hữu của thế giới, sự tập lợi của thế giới, sự tinh tịnh vượt thoát của thế giới và sự đều được Như Lai liễu ngộ. Và bốn đoạn sau đó thì cho chúng ta thấy được rằng chính do cái liễu ngộ toàn tri đó mà cái tri kiến của Phật hay là Phật hay là Phật trí hay là chúng ta nói Phật giới đó bao gồm tất cả. Dạ, bao gồm tất cả, không có điều gì ở trên thế gian này mà không được ngài thấy biết, do đó ngài đạt đến chỗ toàn tri. Và chúng ta cũng biết rằng ngoài sự toàn tri còn ý nghĩa là mang cách nhất quán, là không có gì mâu thuẫn trái chống giữa cái lời nói của Đức Phật sau đêm thành đạo cho đến khi mà ngài viên tịch Niết Bàn, tất cả đều nhất quán, không có mâu thuẫn. Và chúng ta cũng biết rằng ngài cũng có sự hợp nhất ở trong lời nói và việc làm, bởi vì cái khả năng, cái khả tính mà ngài có thể làm như vậy chỉ có vị Phật mà thôi. Và sau cùng là bởi vì ngài là bậc toàn tri diệu giác, đến chỗ tự tại, chỗ bất bại. Và đây là tám cái đặc tính mà chúng ta gọi là do vậy Đức Phật được gọi là bậc Như Lai. Kính bạch Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, thật ra vì đề tài này là một đề tài rất là quan trọng và cũng rất là rộng, nhưng mà tiếc rằng hôm nay chúng tôi có bận rộn việc ở tại đây và đại biết Pháp Đăng thì lại bận lễ không có vào được. Chúng tôi chỉ điền tiếp và chúng tôi sẽ cố gắng và sẽ cố gắng để ở lại để cùng với Chư Tôn Đức ở trong phần thảo luận. Nhưng mà bây giờ thì xin được kết thúc ở tại đây và xin được kính thỉnh đại biết Pháp Tân khoan nghỉ giúp điều học cho phần còn lại, và mong rằng tất cả chúng ta sẽ dành trọn thì giờ còn lại của chương trình ngày hôm nay để cùng nhau tìm hiểu và làm sao có thể làm rõ ý nghĩa của chữ Như Lai, một từ ngữ mà rất là quen thuộc, chúng ta nghe rất là nhiều, nhưng mà đôi khi thì chúng ta lại không có thì giờ để bàn thảo đến nơi đến chốn. Xin được viết lời ở tại đây. Nam mô Bụt Thầy Giáo.
Dạ, sa thú. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Giác Đảng đã giảng nghi thức của buổi học hôm nay. Dạ, cũng nhận biết là Thượng Tọa đang đi trên đường, nhưng mà Thượng Tọa cố gắng để nghi thức cho Đại Đức Phật Đăng. Dạ, con rất hoan hỷ. Đây thì giờ đây thì qua cái thời giảng của Thượng Tọa Giác Đảng, chúng ta sẽ bước sang cái buổi thảo luận hôm nay. Buổi thảo luận hôm nay thì hiện bây giờ thì chúng con chỉ có mới thấy Thượng Tọa Tề Siêu, Đại Đức Pháp Tính và Thượng Tọa Giác Đẳng. Bây giờ thì có lẽ là con xin được nêu cái câu hỏi ra ở đây theo cái dựa vào bài học này để đặt ra một cái câu hỏi để chúng con thỉnh Thượng Tọa Tề Siêu qua cái thảo luận. Và con không biết là Thượng Tọa Tề Siêu có trước máy không? Nếu Thượng Tọa có trước máy, xin được Thượng Tọa quan hệ cho tín hiệu để chúng con thỉnh Thượng Tọa quan hệ thảo luận cái câu đầu tiên. Và xin cho con hỏi là Thượng Tọa Tề Siêu có trước máy không ạ? Chắc có lẽ là Thượng Tọa không có trước máy. Xin quý vị MC quan hỷ liên hệ với Thượng Tọa giùm chúng tôi. Không biết Đại Đức Pháp Tính có trước máy không? Đại Đức Pháp Tính dạ không biết Đại Đức Pháp Tính có trước máy không ạ? Dạ, cảm ơn Đại Đức Pháp Tính rất nhiều. Hôm nay chúng ta học liên quan đến cái bài học nói về cái thế giới và chính cái ý nghĩa của Như Lai. Thì trước tiên là xin hỏi Đại Đức Pháp Tính là bây giờ là khi mà mình hiểu ở trong kinh, việc được biết ở trong kinh thế giới mình hiểu có nhiều nghĩa. Ví dụ như chỉ cho cái thế giới tam giới này, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Hoặc là có một chỗ thì chỉ cho cái thân năm quẩn này. Thì ở đây đó được biết đó là Đại Đức Pháp Tính biết rằng là cái từ mà được gọi là Như Lai là một bậc liễu tri, biết được sự tập khởi của thế giới và biết được sự đoạn tận của thế giới. Thì cái thế giới ở đây trong cái ý nghĩa theo Đại Đức Pháp Tính là nên hiểu cái nghĩa ở cái nghĩa nào, và nên hiểu nghĩa hoặc là chúng ta hiểu cả hai, toàn bộ cả cái thế giới này chính chỉ cho thân năm quẩn này, hoặc là cái tập khởi của cái tam giới dục sắc và vô sắc này luôn. Thì kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính quan hỷ thảo luận trước tiên cái câu được đặt ra đầu tiên. Kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính.
Nam mô Bụt Thầy Giáo. Nam mô Tam Bảo Giáo. Nam mô Sanh Khai Giáo. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. con thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Nhất Đẳng, à, sư phụ Thị Siêu, đệ đức Pháp Tăng, đệ đức Minh Hạnh cùng với sư tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rừng và chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị chị nam chị nữ. Kính bạch đại đức, kính thưa quý vị, thật sự ra đó thì ở trong cái vấn đề này, thế giới đó thì thường thường được nói đến rất là nhiều, nói về tăng giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, cũng có lúc nói đến những cái điều này, rồi cũng có khi thế giới là chỉ cho cái thân ngũ uẩn này, hoặc là có những cái trường hợp mà thế giới được nói đến là uẩn xứ, hoặc là những cái gì mà nó sai biệt của con người. Thành ra ở trong cái điều này á, trong cái bài kinh này nói rằng là liễu tri được thế giới này, hoặc là biết rõ tập khởi của thế giới này. Vậy thì ở đây có nghĩa là gì quý vị? Có nghĩa là đối với Đức Phật á, khi mà Ngài ở dưới cội cây mà Ngài giác ngộ, cái đêm đầu tiên Ngài giác ngộ đó, thì Ngài đã liễu tri được cái tập khởi của thế giới này. Có nghĩa là sao quý vị? Ngài biết được chúng sanh hiện hữu, hoặc là mình có thân năm cái thân ngũ uẩn này nè, là do đâu quý vị? Do vô minh, do tham ái, và do nghiệp, do những cái nguyên nhân này, do vô minh, do tham ái, do nghiệp, thành ra cấu tạo nên những cái gì mà hiện giờ chúng ta có. Thành ra nó ở trong cái trường hợp này á, ví dụ như chúng ta thấy rằng mình tưởng rằng là nói là thế giới, là ví dụ như là tinh tức thế giới, hoặc là thế giới bên đó bên đây vân vân, cái điều này nó không phải quý vị, cái điều này không phải là như vậy. Đối với liễu tri được tập khởi của thế giới, hoặc là cái sự đoạn diệt của thế giới, có nghĩa là tấn việt, có nghĩa là hiểu được cái nhân nào đưa đến cái sự hình thành của từng chúng sanh, rồi khi nào mà chúng sanh đó được đoạn diệt, thế giới này được đoạn diệt quý vị, khi nào mà không còn những nhân đó, không còn những nhân đó thì lúc bấy giờ thì cái thế giới đó sẽ được đoạn diệt. Hoặc là chúng ta thấy rằng ở trong cũng có những cái bài kinh và quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Và cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu. Thì cũng như là chúng ta thấy rằng có những lúc đó, Đức Phật nói về cái thế giới ngũ uẩn, Ngài diễn tả không phải rằng là ở trên cái cơ thể của con người mình nó chỉ có ngũ uẩn không đâu, nó có rất là nhiều ngũ uẩn, có nghĩa là có rất là nhiều cái chúng sanh sống ở trong thân mình. Ví dụ như chúng ta thấy rằng ở trong bao tử của chúng ta, hoặc là ở trong ruột vân vân, cũng có những cái chúng sanh khác nó sống ở trong đó. Thành ra chúng ta thấy rằng cái chữ thế giới này nó tùy theo cái trường hợp, nhưng mà đối với khi mà nói liễu tri được cái tập khởi Như Lai bậc chánh đẳng chánh giác, nó liễu tri được cái điều này thì là nói về cái gì quý vị? Nói về Đức Phật, Ngài đã biết được cái nhân sanh khởi hình thành cái ngũ uẩn này. Thí dụ như chúng ta thấy rằng Đức Phật có biết được do cái nguyên nhân nào mà chúng sanh có mặt hiện hữu ở đời, hoặc là do cái nhân nào làm cho những chúng sanh này sanh ở cõi này, sanh ở cõi kia, hoặc là có mặt hiện hữu ở nơi này nơi khác. Thành ra nó liễu tri được những cái nguyên nhân đó, những cái sự tập khởi đó. Vừa rồi khi mà mình biết nhân rồi á, thì sao quý vị? Thì biết rằng khi mà hết nhân đó thì lúc bấy giờ không còn cái sự tập khởi của thế giới đó, cũng có nghĩa là đoạn diệt của thế giới đó. Vậy thì qua cái điều này chúng ta thấy rằng cái tập khởi của thế giới là có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là do vô minh, do tham ái, rồi do có nghiệp, nên những cái chất này nó làm cho chúng ta có mặt ở cõi này hoặc là ở cõi kia. Rồi khi nào mà cái nhân đó hết rồi thì lúc bấy giờ là chúng ta chấm dứt cái sự sinh tử luân hồi, có nghĩa là lúc đó thế giới được đoạn diệt. Thì đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của đại đức pháp tăng đã nêu. Bây giờ con xin thỉnh đại đức pháp tăng trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Thank you.
Dạ, sa thú kính tri ân đại đức Phật tính đã quan hệ thảo luận cái câu vừa rồi. Giờ đây thì không biết là để quý vị có liên hệ với Thượng Tọa Từ Siêu không ạ? Dạ, con không biết là Thượng Tọa Từ Siêu có trước máy không? Nếu có thì thỉnh Thượng Tọa quan hệ cho chúng con một tín hiệu để thỉnh Thượng Tọa thảo luận cái câu kế tiếp. Dạ, xin cho con hỏi lại là Thượng Tọa Từ Siêu có nghe được không? Dạ, quý vị có nghe được tiếng của chúng tôi nói không ạ? Xin cho hỏi. Dạ, không có nhận được tín hiệu từ Thượng Tọa Đại Siêu. Có lẽ là Thượng Tọa Đại Niết đó, Thượng Tọa không có trước máy rồi. Dạ, dạ, bây giờ con đã thấy Thượng Tọa đưa tay. Dạ, con xin đặt cái câu hỏi ra ở đây. Hôm nay học đến cái bài cái nghĩa của Như Lai đó, thì theo con được biết thì Như Lai cũng có một vài nghĩa, nhiều nghĩa, nhưng mà con thì con hiểu được cái nghĩa là Như Lai là Ngài nói sao Ngài làm vậy, hoặc là Như Lai là một bậc giác ngộ được sự thật. Thì theo cái sự hiểu biết của Thượng Tọa thì Thượng Tọa có thể là giải thích được tất cả các cái nghĩa trong cái từ của Như Lai, và cái từ Như Lai có cái ý nghĩa gì đặc biệt ở trong cái nghĩa của bài học này. Thì con kính thỉnh Thượng Tọa Từ Siêu quan hệ thảo luận cái câu kế tiếp ạ. Dạ, con kính thỉnh.
Nam mô Phật Thầy. Kính đại lễ Đức Phật, kính đại lễ Giáo Pháp, kính đại lễ Chư Tăng. Kính bạch quý ngài, kính quý vị. Cái danh từ Như Lai Tật Thai là Tát. Nếu mà nói theo từ điển thì nó có hai nghĩa. Cái chữ tật hai cái tá có nghĩa là chúng sanh, để chỉ cho chúng sanh, để chỉ cho cái loài ngũ quẩn. Bởi vì cái pháp ngũ vi hay là ngũ quẩn, tức là trước sanh diệt, quá khứ sanh diệt, hiện đại sanh diệt, tương lai sanh diệt cũng như vậy. Cho nên chúng sanh đến rồi đi đều giống cái quy trình của cái sự vận hành của pháp ngũ vi. Sự vận hành của pháp ngũ vi thì quy trình giống nhau, quá khứ hiện tại vị lai gì cũng giống, cho nên được gọi là tạp tha tạp tô. Chữ tạp tha là như thế ấy, gạch tô có nghĩa là đi đến. Chúng sanh đến và đi nó cũng theo một cái quy trình giống nhau, cho nên được gọi là tạp tha tạp tô. Vì vậy cho nên ngày xưa bên Ấn Độ người ta dùng cái từ đó, người ta mới có cái sự thắc mắc nè. Như Lai còn hay không còn sau khi chết? Cái tiếng Như Lai đó là để chỉ cho chúng sanh đó. Còn một cái nghĩa đặc biệt đó, thì chữ Như Lai là cái tiếng tự sinh của Đức Phật. hay để chỉ cho một vị Phật, một vị chánh đẳng chánh giác là bởi vì một vị đi đến ở trong cuộc đời này cũng như Phật Thầy, cũng như bao nhiêu vị Phật đã đi đến trong cuộc đời này trong thời quá khứ. Ở trong thời quá khứ cũng như trong vị lai, hễ có một vị chánh đẳng chánh giác nào ngày đến được cuộc đời này thì ngài cũng thành tựu nhất thiết chủng trí sắc bao nhiêu, và ngài có đầy đủ 32 đại nhân tướng, 80 vẻ đẹp, ngài đủ thập như lai lực, dasapala, tathagatassa, vân vân. Thì như vậy được gọi là Như Lai. Lại nữa, Như Lai là vị mà đã giác ngộ pháp từ ở dưới cội cây Bồ Đề cho đến khi ngài viên tịch Niết Bàn. Ngài giác ngộ như thế nào, ngài nói lên cái pháp như thế ấy, và cái pháp ngài nào ngài nói lên, tức là cái pháp đó là ngài đã giác ngộ. Cho nên cái chữ Tathagata Như Lai là ý nghĩa đó. Còn một ý nghĩa khác là Đức Như Lai là vị nói như thế nào làm như thế ấy, làm như thế nào nói như thế ấy. Thì cái đó ở trong bài kinh này chúng ta có biết. Nhưng mà chúng tôi chỉ nói thêm một cái điểm đặc biệt, tức là chỉ cho ý nghĩa vị mà ở trong đến ở trong cuộc đời này giống như chư Phật ở trong quá khứ, cũng như giống như chư Phật trong tương lai, như vậy gọi là Như Lai hay là các đấng Như Lai, có ý nghĩa đó. Cũng như cái câu nói rằng Akhataro Tathagata Tumhe Hichan Atapan, các đấng Như Lai Tathagata xuống nhiều, các đấng Như Lai là vị chỉ được, thì những vị chỉ được, còn sự nỗ lực phải đòi hỏi chính các ngươi, phải do chính các ngươi. Cho nên chúng ta thay cái tối ý nghĩa đặc biệt là chỉ cho một vị Phật, một vị chánh đẳng chánh giác đến với cuộc đời này giống như chư Phật ở trong quá khứ và chư Phật ở trong vị lai. Đó là cái ý nghĩa đặc biệt mà chúng tôi xin được trình bày với quý vị. Còn những ý nghĩa khác thì ở trong cái bài kinh này chúng ta đã được nghe, cũng như chúng ta nghe bài giảng của Thượng Tọa Trần Đẳng rồi. Nam Mô Bổn Thầy.
Dạ, sa thú, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Thiền Sư Hằng Kiều, Thượng Tọa Hằng Mạch và Hằng Lâm Không Diệu Trọng. Giờ đây thì đi chờ chúng tôi một chút. Trong thương chỉ có Thượng Tọa Thiền Sư, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Phật Tính này. Chờ chúng tôi một chút đi. Con không biết là Thượng Tọa Giác Đẳng có trước máy không? À, Thượng Tọa có thể nghe được không? Dạ, con thấy Thượng Tọa đưa.
Phật Chí Công Đức và thưa quý ngài và quý vị có nghe được không? Dạ, xin được hỏi là không biết quý ngài có nghe được không? Dạ. Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tân đang có mặt ở trước máy. Được biết là Đại Đức Pháp Tân rất biết rồi, nếu mà, dạ, xin được có một câu hỏi để hỏi Đại Đức Pháp Tân. Đại Đức Pháp Tân, thấy có hai cái khuynh hướng rõ rệt là có một cái truyền truyền thống đa dạng hóa hình ảnh của chư Phật đó, và cái sự nhất thể hóa hình ảnh của chư Phật đó, hai điều đó có ảnh hưởng như thế nào ở trong cái nhân tại địa pháp tịch? Dạ, xin quý ngài và quý vị có nghe lại được chưa? Dạ, xin được lặp lại câu hỏi. Với đề điểm phát tên là chúng ta thấy có hai cái truyền thống của Phật giáo đó, một bên là đa dạng hóa hình ảnh của chế Như Lai, thì Đại Đức Pháp Tân nghĩ như thế nào, hai cái quan niệm đó ảnh hưởng ra sao đối với Đại Đức Pháp Tân?
Dạ, con không biết là Thượng Thọ đã đặt xong câu hỏi rồi. Quý vị có nghe tiếng chúng tôi rõ không? Dạ, quý vị có nghe tiếng chúng tôi rõ không? Hôm nay thật sự là cái... Dạ, con cảm ơn Thượng Thọ rất nhiều. Hôm nay cái đường nét của Thượng Thọ nhập nặng do di chuyển cho nên là nghe không được rõ. Dạ, dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ, con xin thưa rằng là con có nghe thấp thoáng là Thượng Tọa đã đặt là có hai cái truyền thống, một cái truyền thống là đa dạng hóa Đức Phật, hình ảnh của Đức Phật, và cái truyền thống thứ hai đó là một Đức Phật cụ thể, thì điều đó nó có ảnh hưởng gì đối với cái giới tu Phật? Dạ, nếu mà như vậy thì con xin được chia sẻ theo cái sự hiểu biết của con. Thì thật sự ra thì chúng ta thấy cái truyền thống Phật giáo Bắc truyền ấy, thì phải nói rằng, dạ con thấy thường đó đưa tay có phải không ạ? Quý vị hình như là quý vị có thấy thường đó hình như là thường đó đưa tay không? Dạ, dạ dạ. Con thấy Phật giáo Bắc truyền thì họ cố làm cái hình ảnh, họ đưa ra cái hình ảnh của Đức Phật rất là nhiều. Từ ở một Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, hoặc là ở Đức Phật từ cái hình ảnh của Phật rất là nhiều. Trong hình ảnh của Phật giáo Bắc Tông thì chúng ta biết rằng không chỉ là chỉ nói đến Đức Phật lịch sử không, mà là nói rất nhiều Phật theo một quan niệm, từ một cái ý niệm nào đó khác thì tự động sẽ có cái hình ảnh của một cái vị Phật đó. Thí dụ như chúng ta thấy rằng là ở trong Phật giáo Bắc Tông đó, cái hình ảnh của chư vị Bồ Tát đó cũng là nhiều, và mỗi một vị Bồ Tát như vậy đó thì có một cái công hạnh khác nhau. Thì thật sự cái điều đó đó, nó theo chúng tôi nghĩ đó, nó là một cái điều mà làm cho cái nó đa dạng. Thế là cái khuynh hướng ngày nay đó thì chúng ta thấy rằng đó, là người ta có nhiều cái khuynh hướng khác nhau lắm, mà họ chỉ biết những cái khuynh hướng của mỗi một vị Phật đó đó, là có một cái giống như là có một cái công năng để giúp cho họ một cái điều gì đó. Ví dụ như đặt như một cái ví dụ là cái hình ảnh của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na là sự hiện biến quá, rồi Phật Dược Sư là Phật để chữa bệnh cứu khổ cho người ta, vân vân và vân vân. Thì tùy vào mỗi một cái hình ảnh đó đó mà biến quá ra nhiều Phật khác nhau. Chứ còn thì do như vậy đó thì chúng ta sẽ thấy cái hình ảnh mà Đức Phật, một vị Phật mà lịch sử như Đức Phật Thích Ca hay Đức Phật Gautama của chúng ta đó, thì lại là cái hình ảnh đó nó bị lưu mờ đi. Và cái hình ảnh mà đa dạng Đức Phật đó thì để rồi giống như là sự đáp ứng cái nhu cầu thị hiếu của những cái người mà họ thích như vậy, ưa như vậy. Nhưng mà cái hình ảnh đó nó đã làm lu mờ đi Đức Phật lịch sử. Trong khi ở một cái truyền thống khác là truyền thống của Phật giáo Kinh Tạng Pali, hay là truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, một điều là chúng ta thấy rằng là Đức Phật là một Đức Phật cụ thể, Đức Phật rõ ràng lịch sử, và Đức Phật giác ngộ một cách rõ ràng về cái lịch sử, một cách rõ ràng và giác ngộ cũng là một cái sự rõ ràng trong cái quá, trong những cái gì mà Đức Phật ngài trình bày ở trong Tam Tạng Kinh Điển Pali. Qua những sự mà Đức Phật ngài tuyên bố, ngài giác ngộ và tuyên bố với cái thế giới này, rồi tuyên bố về cái sự giảng dạy cái giáo pháp này để chúng sanh được cái lợi ích, cái điều đó nó rất rõ, rất rõ. Mà điều đó nó cho chúng ta thấy rằng từ ở một cái hình ảnh của một Đức Phật cụ thể đó, thì đã làm đã cái hình ảnh đó đó để lại cho chúng ta một cái điều là chúng ta thấy rõ là Đức Phật đã giác ngộ những điều như vậy bằng cái sự giác ngộ của chính ngài, và ngài đã truyền dạy lại những cái điều mà ngài đã tự giác ngộ. Và chúng ta thấy rằng qua những lời của ngài dạy là bằng những cái phương pháp tu tập thanh lọc hóa ở nội tâm, phần lớn là như vậy. Thì chính cái con đường mà giác ngộ đó Đức Phật ngài đã trực tiếp giảng dạy cho những hàng đệ tử của ngài. Và về sau này thì những cái điều đó nó vẫn dần y cứ vào, và như là một cái sự trải qua một cái cái sự giác ngộ của chính Ngài, rồi Ngài lại giảng dạy lại những điều đó, thì cái người mà học từ ở cái hình ảnh của Đức Phật đó, chúng ta sẽ thấy được cái nguồn cội, cái cốt lõi, cái then chốt mà Đức Phật Ngài để lại trong một cái kho tàng giáo pháp. Còn cái hình ảnh mà đa dạng nó chỉ là đa dạng Đức Phật đó, thì theo chúng tôi nghĩ là chỉ đáp ứng cái nhu cầu thị hiếu cho một số người nào đó, nhưng mà rồi đó lại là không có một cái như lời, không có một cái gì, không có thể nói điều đó là cái điều mà hướng đến cái tôn chỉ cốt lõi mà Đức Phật Ngài nhắn nhủ lại. Tùy từ ở cái hình ảnh đó nó lại khác đi. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng, nếu như mà mình nghĩ rằng là đời sống là mình cần phải hiểu rõ được cái lời dạy của Phật, để mình hiểu rõ được cái tôn chỉ của Đức Phật đó, thì thật sự cái điều đó mới là điều quan trọng để chúng ta uống nước tận nguồn, để chúng ta thấy được cái giá trị, cũng như là mình hiểu rõ được cái sự xuất hiện của Đức Phật. Và cái sự xuất hiện của Đức Phật, như là Đức Phật Ngài tuyên bố rằng Như Lai xuất hiện ở đời là để vì an lạc cho chư thiên và loài người, vì lợi ích cho chư thiên loài người, vì lợi ích cho phần đông. Thì chính vì những cái điều đó, chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài xuất hiện là cũng là vì lợi ích cho chúng sinh, tức là muốn giảng dạy để chúng sinh có thể tu tập, có thể giác ngộ, hiểu được giác ngộ để chấm dứt được sự giải thoát. Thì theo chúng con thì chúng con xin có vài cái ý để trả lời, cũng như là qua câu hỏi Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu đó. Thì bây giờ con xin được phép xuống mic. Con không biết là Thượng Tọa Giác Đẳng có thể có trước máy nữa không, Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thượng Tọa có nghe được thì xin Thượng Tọa quan hỷ tiếp tục cầm mic để Thượng Tọa thỉnh Thượng Tọa Tỳ Siêu hoặc là gì khác thảo luận. Dạ, con không biết là Thượng Tọa Giác Đẳng có nghe được không ạ? Dạ, sa thú. Bây giờ thì con xin đặt cái câu hỏi kế tiếp để con thỉnh Thượng Tọa Tỳ Siêu. Dạ. Bạch Thượng Tọa Tỳ Siêu, thì con đường mà con nghĩ rằng là cái sự tu tập của mình á, Đức Phật Ngài ở trong cái bài kinh này đó, thì nói là Đức Phật Ngài liễu tri được cái sự đưa đến chấm dứt khổ, hay là đưa đến sự đoạn tận cái thế giới. Thì theo Thượng Tọa Tỳ Siêu thì chúng ta nên hiểu như thế nào về cái câu kinh này, cái đoạn kinh này nói rằng Đức Phật Ngài giác ngộ và Ngài liễu tri được cái pháp để đưa đến đoạn tận cái thế giới này. Thì con kính thỉnh Thượng Tọa Tỳ Siêu, điều đó có thể hiểu rằng đó là cái phương pháp tu tập hay không, hay là chỉ là cốt lõi ở trong một cái, ví dụ như nói là đạo đế thì nói đến 37 phần, hay hoặc là nói theo tứ niệm xứ, hoặc là nói theo bát chánh đạo. Thì điều này con xin thỉnh Thượng Tọa Tỳ Siêu quan hỷ thảo luận là Thượng Tọa có thể rằng với cái kiến văn của Thượng Tọa, Thượng Tọa có thể trình bày để cho đại chúng được cái lợi ích về cái việc mà trong cái đoạn kinh này con vừa nêu. Và con không biết là Thượng Tọa có trước máy không ạ? Và quý vị có nghe tiếng của chúng tôi rõ không? Alo? Rõ. Như vậy là Thượng Tọa Tỳ Siêu không có trước máy nữa rồi. Đại Đức Pháp Tính có nghe được không? Đại Đức Pháp Tính? Đại Đức Pháp Tính có nghe được không? Đại Đức Pháp Tính? À, như là chúng tôi nghĩ rằng là như là chúng tôi bị rớt viết không ạ? Quý vị có nghe tiếng của chúng tôi rõ không ạ? Alo? Thấy đại đức Pháp Tính đưa tay à. Đại đức Pháp Tính hôm nay thì có lẽ là gặp nhiều cái sự trục trặc ở trong đường nít đó. Thường tọa thì thường tọa giác đẳng thì bị trục trặc nhiều do di chuyển, đang di chuyển đi trên đường. Còn thường tọa tề siêu khi nãy giờ thì chúng tôi đưa đặt câu hỏi mà cũng không chưa có tín hiệu, cho nên là bây giờ xin nếu mà đại đức Pháp Tính nghe rõ đó thì xin đặt lại cái câu hỏi để đại đức Pháp Tính thảo luận dùm. Ở đây đó có một cái đoạn là nói rằng Đức Phật, Đức Như Lai ngài liễu tri được pháp tập khởi, và ngài liễu tri được pháp đưa đến đoạn tận sự tập khởi đó. Thì ở đây mình hiểu là sự đoạn tận ở đây có thể là nói là đạo đế hay không. Sự đoạn tận ở đây có thể nó hiểu rằng đó là một phương pháp để chúng ta hành trì để đưa đến chấm dứt khổ hay không. Thì cái sự hiện hữu của năm quẩn hay sự hiện hữu của thế giới này nó bao gồm cả những cái điều gì để rồi chúng ta tu tập để được đoạn tận, mà đoạn tận như thế nào, xin thỉnh đại đức Phật Tính giải thích cũng như là thảo luận rõ về cái câu hỏi mà chúng tôi vừa nêu nêu ra. Đại đức Phật Tính chắc có lẽ nghe rõ phải không? Dạ. Nếu đại đức nghe rõ thì kính thỉnh đại đức Quan Hỷ thảo luận dùm. Dạ, cảm ơn.
Nam mô Bổn Thầy đã. Nhà con xin kính đánh lại đến nhà sư phụ Thiện Siêu để Đức Phật Tăng thượng tọa Đức Giác Đẳng cùng với chư tôn Đức Tăng đang có mặt ở trung tâm. Kính chào quý cô tu nữ và các vị chị nam chị nữ. Và con kính sám hối với chư tăng do trận mưa rất là lớn, đường truyền của con thì nó thấp thoáng, thành ra có lúc nghe được, lúc không nghe được. Nãy giờ có nhận được cái tín hiệu của đại đức Phật Tăng mời lên điều họp, nhưng mà do bị máy nó đứng thành ra không có liên lạc gì được hết. Bây giờ thì xin được trả lời câu thảo luận của đại đức Pháp Tăng đã nêu ra. Thì kính bạch đại đức, kính thưa đại chúng, đối với liễu tri thì đối với Đức Phật của chúng ta đó, tứ đế thì ngài đã liễu tri, ngài thắng tri, ngài biến tri được hết về cái tứ đế này. Nhưng mà có điều á, chúng ta phải biết rằng là ở trong cái đất thai đất tát hay là đất thai đất tô có một cái điều là Đức Phật ngài đã biết được, ngài vừa đoạn tận được những cái lậu hoặc, ngài có cái trí tuệ, ngài đoạn tận được những cái lậu hoặc sáu uất khai khéo giác nhà lá. Thành ra đó quý vị thấy rằng là một cái vị mà sanh khởi được cái trí để mà đoạn tận được những cái lậu hoặc, vì vậy ngài đã thông rõ suốt hết con đường. Thì hoặc là chúng ta thấy rằng cái chữ tát thanh cát tô đó, nó có rất là nhiều cái ý nghĩa, hoặc là có rất là nhiều cái sức mạnh quý vị. Ví dụ như quý vị thấy rằng Đức Phật ngài biết, ngài nhớ đến tiền kiếp, ngài có một cái trí nhớ rất là chính xác. Thành ra chúng ta thấy rằng ở trong cha tất cá đó, ngài nhớ được ở trong những cái kiếp gần ở đây ngài làm cái gì, ngài sanh ra ở trong cái dòng tộc nào, đạo sĩ hay là bà la môn, hay là vua chúa hay là giai cấp gì đó vân vân, ngài nhớ rõ. Rồi sau đó ngài nhớ là ngài bị cái hạnh nghiệp gì nên ngài chết vân vân. Thành ra đó chúng ta thấy rằng chính vì ngài có được cái Như Lai được, thành ra ngài biết được cái con đường nào, thí dụ như đối với ngài có một cái trí, ngài biết được cái con đường của chúng sanh đó. Thí dụ như những cái chúng sanh đó tạo những cái bất thiện nghiệp sẽ bị rơi vào khổ cảnh, hoặc là những cái chúng sanh đó khi mà hành trì những cái thiện nghiệp đó sẽ được sanh về cõi trời. Thành ra chúng ta thấy rằng ngài có đủ cái Như Lai lực, ngài biết được hết tất cả con đường. Ví dụ như đối với chúng ta, chúng ta chỉ biết giỏi lắm là vài con đường. Con đường này dẫn đến cái sự hạnh phúc của nay đây mai đó, hoặc là trong vòng một thời gian vài năm thôi. Nhưng mà đối với Đức Phật, ngài biết được cái con đường đưa đến đưa đến ngàn cảnh, rồi con đường đó đưa đến ngàn cảnh đó, đến khi nào, đến khi nào chúng sanh nó hết cái nghiệp đó, vân vân. Thành ra chính cái chỗ này á, mà chúng ta thấy rằng lúc mà cuối đời của Đề Bà Đạt Đa, thì Đức Phật á, ngày nói sau khi một thời gian dài ở địa ngục, rồi một thời gian rất lâu rất lâu, Đề Bà Đạt Đa sẽ sanh lại làm người và tu tập chứng được quả vị Phật độc giác. Thì ở đây á, có nghĩa là các vị, có nghĩa là đối với Đức Phật á, ngài đã biết rõ được những con đường này hết, thành ra ngài mới tiên tri, ngài mới nói lên cho các vị tỳ kheo nghe về cái hạnh nguyện của vị này vị kia, hoặc là về cái sự tái sanh của vị này vị kia. Cũng như chúng ta thấy rằng nếu mà Đức Phật á, ngài không biết được ở quá khứ, hiện tại và vị lai, thì ngài đâu có nói rằng đối với Đức Vua A Bà Thế, nếu mà không phạm tội với cha, sẽ ngay tại cái chỗ này chứng đắc quả vị Tu Đà Hoàn. Thành ra chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật, ngài biết đầy đủ, ngài biết đầy đủ hết, từ cái hành động này của chúng sanh đó sẽ cho cái nghiệp quả như thế nào. Thành ra đối với khi mà chúng ta thấy rằng Tát Thai Cát Tô hoặc là Như Lai, Như Lai ở trong cái trường hợp này là biết như thật, ngài có cái trí ngài biết như thật. Thường thường chúng ta thấy rằng có những vị đạo sư thì quý vị biết rằng chỉ biết qua, ví dụ như biết qua bằng cái truyền thống, biết qua bằng một cái truyền thống, hoặc là biết qua bằng trong cái kinh điển Vệ Đà, hoặc là trong những cái cảm giác gì đó vân vân. Nhưng mà đối với Đức Phật thì chúng ta thấy rằng ngài không có giống như những cái bậc đạo sư đó, mà ngài biết bằng một cái sự như thật Tát Thai Cát Tô. Có nghĩa là ngài biết một cái cách mà chính xác, ngài biết bằng cái trí của ngài đàng hoàng, cái trí tuệ của ngài sanh lên, ngài biết được những cái sự kiện đó. Còn đối với những vị mà ngoại đạo sư thì chúng ta thấy rằng những vị đó là biết là do cái truyền thống thôi, hoặc là biết coi ở trong kinh sách thôi. Cũng như chúng ta thấy rằng những vị thầy bói bây giờ, những cái người mà người ta làm cái nghề bói toán, hoặc là người ta làm một cái nghề gì đó coi sao hạn vân vân, thì người ta nói như vậy có khi đúng có khi sai. Còn đối với Đức Phật thì chúng ta thấy rằng ngài nói ra một cái điều gì đó, ngài nói ra một cái điều gì đó là cái điều đó nó như thật là như vậy, nó y cái sự kiện nó sẽ xảy ra giống y như vậy, không bao giờ có một cái sự sai khác. Nhưng mà chúng ta thấy rằng ở trong thời kỳ của Đức Phật không phải rằng ai cũng tin hết quý vị. Có nhiều khi chúng ta thấy rằng những cái đệ tử của ngoại đạo nghe Đức Phật nói một cái điều gì đó cũng một kích, một kích có nghĩa là sao quý vị? Cũng như trong cái trường hợp một cái vị đại tướng Sanhattī, cái vị đó là một cái người mà uống rượu rất là nhiều, nhưng mà Đức Phật nói ở trong buổi chiều ngày hôm nay ông sẽ trở thành một vị A-la-hán, một cái vị A-la-hán được tại ngay nơi đó viên tịch. Thì lúc đó quý vị thấy rằng những cái người mà đại tử của ngoại đạo họ mới nói rằng chiều nay sẽ một kích Như Lai. Làm sao mà một cái gã mà nát rượu như vậy mà sẽ chứng được quả vị A-la-hán. Thành ra quý vị thấy rằng nhưng mà thật sự ra nó ngay buổi chiều hôm đó do cái sự buồn của cái vị thừa tướng đó mất đi cái người kỹ nữ, thành ra rất là buồn, rất là buồn mà chịu không nổi luôn, đi đến Đức Phật thì Đức Phật đã thuyết giảng cho ông đang nghe và chứng được quả vị A-la-hán. Rồi ông ta đã dùng thần thông bay lên cao 7 cái cây thất nốt để mà đảnh lễ Đức Phật và ngồi tại đó thuyết pháp, và cuối cùng đã nhập vào đề mục lửa để mà viên tịch niết bàn. Thì ở đây thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật thì chúng ta thấy rằng ngài do ngài biết được cái sự thật đó là như vậy nên ngài đã tiên thiết qua. Cũng vậy, khi mà ngài liễu tri được cái thế giới này, cái cách đoạn tận đó, thành ra ngài mới chỉ cái con đường bát chánh đạo, cái con đường bát chánh đạo để mà đoạn tận khổ đau. Đối với diệt đế là sự chấm dứt hoàn toàn cái sự khổ đau. Nhưng mà mình muốn đạt đến cái sự mà chấm dứt hoàn toàn sự khổ đau đó, thì chúng ta phải đi theo cái con đường gì quý vị? Con đường đạo đế. Ngài đã liễu tri cái con đường đó, thành ra ngài đã đem ra thuyết giảng cho chúng sanh. Khi mà muốn đoạn tận những cái mầm mống sanh tử này phải thực hiện theo cái con đường bát chánh đạo thì mới đoạn tận được. Chính cái chỗ này chúng ta thấy rằng đối với Súc Vật Đá đó, khi mà hỏi Đức Phật
những vị giáo chủ ngoại đạo đó có trở thành vị A-la-hán hay không, vân vân. Thì lúc đó chúng ta thấy rằng Đức Phật nói, hãy mà ở trong hội chúng nào mà còn hành trì về bát tánh đạo thì hội chúng đó sẽ xuất hiện đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn. Thì chính cái chỗ này chúng ta thấy rằng Ngài liễu tri được cái con đường đó. Nếu mà Ngài không liễu tri được con đường đó thì Ngài không bao giờ nói rằng ở hội chúng nào có thực hiện bát thánh đạo thì hội chúng nó sẽ xuất hiện đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn. Đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn đó là bốn cái quả vị thánh mà chúng ta thường nghe Chư Tăng giảng, đó là Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Thành ra chính cái chỗ này thì chúng ta thấy rằng Ngài đã liễu tri được cái con đường này. Ngài đã liễu tri được con đường này. Ngài biết cái con đường này là cái con đường mà dẫn đến cái sự chấm dứt tất cả cái sự khổ, hoặc là theo ở trong bài học này chấm dứt tất cả cái thế giới, sự đoạn diệt của thế giới. Thành ra Ngài đã tiên biết ra. Còn nếu mà Ngài mà không biết, cái này thì thật sự ra chúng ta thấy rằng đâu có cái câu Phật ngôn mà Ngài dạy xuống gạch đá như vậy. Thì chính cái điều này thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật có cái danh hiệu là Tát Hai Gắt Tát, Tát Hai Gắt Tô, là một cái đấng Như Lai biết như thật, biết như thật giá tha khu tăng, biết một cách như chân như thật. Thành ra cái gì Ngài biết được, Ngài nói lên. Mà ở đây một cái điều này là chúng ta thấy rằng chẳng những cái sự biết của Ngài thì Ngài biết những điều gì Ngài nói ra, không có một chúng sanh nào đã kích được, không có một cái chúng sanh nào lật ngược được cái lời nói của Ngài. Thành ra đó chúng ta thấy rằng như chân như thật giác tha phu tăng, Ngài biết một cách như thật như vậy. Chính cái sự biết như thật này thành ra không có một cái chúng sanh nào mà đã phá hoặc là kích bác về cái lời dạy của Đức Phật được. Thành ra chúng ta thấy rằng cái sự liễu tri, sự đoạn diệt thế giới này có nghĩa là chấm dứt tất cả cái sự khổ, và cái con đường đoạn diệt cái thế giới này đó là tu tập về bát thánh đạo, hay còn gọi là đạo đế. Thì đây là những ý con xin được trình bày qua câu hỏi của Đại Đức Phật Tăng đã nêu. Bây giờ thì con kính đảnh lễ đến Đại Đức Phật Đăng, con thấy Đại Đức Phật Đăng đã vào rung rồi. Con thỉnh Đại Đức Phật Tăng hoan hỷ trở lại với cái sự điều hợp. Dạ.
Dạ. Dạ xin cho hỏi là quý vị có nghe rõ không? Hôm nay cái đường nét nó cũng là gặp cái gì rồi, nó trục trặc hoài. Bây giờ thì có thể rất quan hệ là thấy có Đại Đức Pháp Đăng vào trong rừng này, không biết là Đại Đức Pháp Đăng có nghe được không ? Nếu Đại Đức Pháp Đăng có nghe được thì xin Đại Đức quan hỷ cho tín hiệu để thỉnh Đại Đức thảo luận nhé. Dạ, sa thú. Thấy Đại Đức đưa tay rồi. Hôm nay chúng ta học về cái bài nghĩa, ý nghĩa của Như Lai, cái từ Như Lai đó. Thì ở đây được nói đến cái điều mà Đức Phật Ngài giác ngộ, Ngài liễu tri được cái pháp tập khởi của thế giới, và Ngài cũng giác ngộ và liễu tri được cái pháp đưa đến đoạn diệt, tận diệt, đoạn diệt của thế giới. Thì ở đây đó thì kính thỉnh Đại Đức Pháp Đăng là mình theo cái con đường tu tập á, là mình nên tu tập như thế nào, mình nên tu tập như thế nào. Bây giờ khi mà mình nói rằng có người thì nói rằng mình tu tập về tứ niệm xứ, hoặc là mình tu tập chỉ cần tu tập bát chánh đạo, hoặc là các cái phương pháp tu tập mình đều phải trải qua tu tập hết. Tức là mình bố thí cũng làm, trì giới cũng làm, thanh thiền cũng làm. Thì tất cả những cái việc mà mình thể hiện, thực hiện cái việc thiện nghiệp của mình thì theo Đại Đức Pháp Đăng là mình nên thực hiện những điều gì nhất ở ngay trong cái hoàn cảnh hiện tại. Tức là mình nên làm những cái gì, hay là mình cần phân chia ra trong cái thời gian, độ tuổi, hay hoặc là thời gian nào thích hợp mình cần phải tu tập những cái pháp môn nào, hay là đồng một lúc là mình có thể thực hiện hết tất cả các pháp môn đó để mình có được cái sự lợi ích. Tức là mình sẽ thực hành theo cái lời dạy của Phật để có thể là làm nhân đưa đến chấm dứt cái đoạn tận của thế giới. Thì kính thỉnh Đại Đức Pháp Đăng quan hỷ thảo luận dùm cho cái câu này. kính thỉnh đại đức.
Alo. Alo. Dạ, con pháp đàn cho đến lễ Đức Tam Bảo và kính đến lễ thần tọa Thầy Siêu. Đức Tăng, để Đức Minh Hạnh, để Pháp Tính cùng với chư Tôn Đức Tăng kính chào quý vị cô tu nữ thần chào cho Phật tử. Ở trong câu hỏi của đại đức Pháp Tăng thì nếu mình nói một cách tu tập như thế nào thì mình phải hiểu rằng nếu mình hiểu theo Đức Phật thì nói rằng Ngài nói về khổ và diệt khổ. Nếu mình hiểu Đức Phật Ngài nói câu khổ và diệt khổ thì cái khổ là cái gì? Cái khổ của cái thân ngũ uẩn này. Cái diệt khổ là gì? Diệt cái khổ của cái thân ngũ uẩn này. Như vậy thì mình hiểu được mình té ở đâu thì mình ở chống lên đất đó mình đứng lên. Từ cái đau khổ nào thì mình đoạn từ cái đau khổ đó. Mình khổ gì cái khổ nào thì mình đoạn từ cái đau khổ đó. Rồi nên rồi giờ người ta nói rằng bố thí trì giới rồi tu thiền rồi như là trí tuệ tinh tấn rồi chân thật từ tâm chí nguyện hành xả thì cũng mục đích là nếu mình nói rằng mình sợ khổ đau thì mình bố thí để mình sanh làm người không bị khổ đau. Thì những vị Bồ Tát thấy được những cái nhân đó nên những cái vị đó thực hành những cái pháp bố thí trì giới cũng vậy. Rồi xuất gia cũng vậy. Vì cái mục đích để đoạn tận những cái phiền não tham, những cái vị đó nỗ lực tu tập. Nói chung vào đó, nếu mà mình thấy mình khổ ở đâu thì mình đoạn trừ ở đó. Nên cái Phật giáo nó thiết thực ở chỗ nào mình có tham khổ vì lòng tham thì mình diệt trừ lòng tham là cái phương pháp hữu hiệu nhất của Phật giáo. Diệt trừ lòng tham nó có nhiều mức độ. Diệt trừ lòng tham do mình tu tuệ quán, diệt trừ lòng tham do mình bố thí, diệt trừ lòng tham do mình giữ giới, mình ban cái đời cái vô úy thí, ngoài cái bố thí rồi cái vô úy thí, tài thí pháp thí vô úy thí, thì mình thực hành giữ giới là mình thực hành cái hạnh vô úy thí là ban cái đời sự an vui. Như vậy thì mình thấy Phật giáo dạy thì nhiều, rất là nhiều. Mà nếu mà nói rằng thập độ hay là 37 phẩm bồ đề đều đạo từ bốn niệm xứ, bốn chánh tầm, bốn dưới tốt vũ căn, vũ lực, thất giác chi, bát thánh đạo. Nhưng mà chung quy do là đạo Phật dạy cho mình diệt khổ, đoạn khổ và diệt khổ. Đoạn khổ là cái khổ của phiền não. Nên Phật giáo mới nói cái phiền não niết bàn, cái ngũ uẩn niết bàn là cái khổ của ngũ uẩn. Thì mình diệt trừ cái khổ ngũ uẩn luôn là gọi là ngũ uẩn niết bàn. Thì mình thấy rằng đạo Phật nói về tứ đế như là khổ đế. Khổ đế là gì? Mình có danh sắc ngũ uẩn là khổ, tìm hiểu cái sự khổ thì gọi là khổ đế. Tập đế là cái lòng tham đưa đến cái sự tái sanh. Bây giờ mình diệt trừ lòng tham để không còn tái sanh, gọi là vô sanh. Còn cái đạo đế là nói chung vô bát chánh đạo, hay là nói chung vô 37 phẩm bồ đề trợ đạo. Là 37 phẩm bồ đề này trong đó có bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn duy túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát thánh đạo. Đó là 37 phẩm trợ đạo, là trợ cho đạo đế sanh lên, là sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo sanh lên để trở thành những cái vị thánh dịch lưu, nhất lai, thất lai, bất lai, a la hán. Thì đó là nói đến cái sự thành tựu đạo quả. Diệt đế là mong chấm dứt cái sự luân hồi sanh tử. Như vậy thì nói chung vào đạo Phật dạy cho mình tu tập như vậy. Nhưng mà trên cái mục đích thì mình cũng làm những cái việc thiện. Bởi vì khi quý vị thấy cái tâm thiện nếu mình hiểu được cái người mà tu tập mà hiểu được cái tâm thiện nó làm việc chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tập cái tâm đạo tâm quả sanh lên thì bây giờ mình bố thí cũng là cái tâm thiện hợp trí, mình trì giới cũng tâm thiện hợp trí, mình tu thiền cũng là tâm thiện hợp trí, mình cung kính cũng là tâm thiện hợp trí, mình hồi hướng phước cũng là tâm thiện hợp trí, mình tùy hỷ phước hoặc là mình cải chánh tri kiến cũng là tâm thiện hợp trí. Mà mình làm tất cả những cái việc đó xuyên qua nhiều cái hành động gọi là thân khẩu ý, mình chọn hiền thiện, cuối cùng thì mình đạt được cái thiện siêu thế là cái thiện đạo đạo quả. Cái thiện siêu thế là cái nói đến cái tâm đạo tâm quả. Như vậy thì mình sẽ đạt được niết bàn. Mình phải cố gắng làm cho đến lúc nào đó mình thành tựu như vậy. Thì cái đó là cái lời dạy của Đức Phật, đó là cái tông chỉ của chư Phật ba đời, cái tông chỉ của các bậc thánh là mình biết khổ đâu mình diệt khổ đó. Khổ vì cái lòng tham của mình thì mình diệt trừ cái lòng tham thì mình sẽ được cái phiền não niết bàn. Mình khổ vì ngũ uẩn thì mình diệt trừ cái ngũ uẩn thì gọi là ngũ uẩn niết bàn. Niết bàn là cái sự dập tắt phiền não được dập tắt là gọi là phiền não niết bàn. Ngũ uẩn niết bàn gọi là ngũ uẩn được dập tắt. Như vậy thì mình hiểu được cái mục đích của Đức Phật. Nhiều lúc Ngài nói rằng ta chỉ nói về khổ và diệt khổ thôi. Khổ cũng là khổ chung của danh sắc này, vì mình không có bố thí mình sẽ làm người khổ, mình không có bố thí mình không sẽ làm người tăng nhân, hoặc là không có bố thí mình không đầy đủ các pháp bố thí ba la mật. Bây giờ mình tạo những cái thiện nghiệp đó để mình đầy đủ, thì mình hiểu được như vậy mình cố gắng mình làm như vậy gọi là bố thí ba la mật. Thì trì giới ba la mật cũng vậy, ngoài cái tài thí pháp thí mình có vô ý thí, mình giữ giới để mình ban cho đời sự an vui, mình vui người ta vui, cuối cùng mình được vui là vui niết bàn. Như vậy thì mình nhìn vào cái pháp bố thí hay trì giới Đức Phật dạy giải đó là mục đích lợi người là mình lợi đời này lợi đời sau, và cuối cùng cái lợi tối thượng là lợi ích của niết bàn. Như vậy thì nhìn vào á mình phải biết được á thật sự mỗi người mà có cái hình dáng khác nhau là do cái tâm và cái sắc tâm đi cầu sinh đó quý vị. Nếu mà tin vào trong cái lời dạy của Đức Phật á thì người ta nói rằng cái do cái ADN của người ta này kia nọ, do cái sắc này nó làm người giống người này giống người kia. Nhưng mà thật sự trong Phật giáo thì mình nếu mình tin vào cái tâm và cái sắc tâm á, bởi cái tâm tục sinh và cái sắc tâm á, do cái nghiệp của mình. Nhưng thường thường quý vị thấy một cái người bị cười á, là do cái nghiệp ngày xưa đó là làm phun nước miếng kinh bỉ Đức Phật độc giác, bây giờ sanh ra bị cười. Nhiều khi cha mẹ có cười nhưng mà tới đời con là bị cười, là do cái tế bào á, là theo trong Phật giáo gọi là mình tục sinh á, thì cái nghiệp á, của mình á, nó có một cái tế bào ở trong cái cơ thể của mình, tới một lúc nào cái tế bào đó nó phát tán và nó phải phát sinh cho mình cái là bệnh đó. Thì Phật giáo dạy có nghĩa là nghiệp và cái sắc nghiệp. Nghiệp là cái hành động của mình, cái sắc nghiệp là cái sắc thân của mình đó, nó có cái dị biệt đó. Và mỗi người có một cái nghiệp dị biệt với nhau nên nó sanh ra làm người đó, có một cái thân hình dị biệt. Mỗi tùy theo, ví dụ chúng ta thấy ngày Đức Phật của chúng ta cái kiếp cuối cùng ngày sanh có 32 đại nhân tướng và 80 vẻ đẹp. Đó là muôn mà muôn cái công hạnh, cái đức hạnh của ngài, ngài sanh ra được cái tướng đẹp như vậy. Vì cha mẹ của ngài thì cũng không có được những cái tướng đại nhân này, nhưng mà đặc biệt cái ngài thì cái tướng đại nhân này. Nên bình thường người ta ở đời người ta nói rằng cha mẹ cứu và sanh con tiên, cha mẹ hiền và sanh con dữ. Đó là do cái tâm của chúng sanh đó, do cái sắc nghiệp của chúng sanh đó mà nó có hình thành. Như vậy thì cái nghiệp sai biệt như là do cái hình ảnh sai biệt đó. Thì cũng như vậy, nếu mà Đức Phật ngày dạy con người mình á, mình tu hành á, mình nghe Đức Phật ngày nói ví dụ mình không có bố thí thì nếu mốt mình không có phước vật, mình không có giữ giới á, thì mình không có phước đức, hay là không có tu vô lượng tâm từ bi xả thì mình không có phước đức. Mình không có tu bố niệm xứ thì mình không có phước trí. Tại vì á mình giống như nhân á, nào quả nấy vậy đó, mình trồng cái gì á, mình làm cái, mình trồng cái cây gì thì mình hưởng cái quả đó. Như vậy nhìn vào á, Đức Phật này nói rằng có nhiều người á, là đắc với đạo quả được nhưng mà không có được Phật thực như là Lô Xá Cá. Có nhiều vị á, là đắc đạo quả được nhưng mà có được nhiều Phật thực như là Ngài Sư Quả Lý. Nhưng mà rồi có nhiều vị á, đắc với đạo quả được nhưng mà lại có nhiều miếng thuộc như là Ngài Ca Sa Bá. Ngài có tất cả 1000 đồ chúng. Như vậy á, nhìn vào cái người đó đã từng tu tập những cái tâm từ bi hỷ xả nên có nhiều miếng thuộc. Chúng ta thấy Đức Phật này dạy rất là rõ ràng, ví dụ người ta làm lỗi với mình á, mình có lòng từ bi á thì mình thêm người bạn bất người thù. Ngược lại người ta mà làm phiền mình đó, mà mình không có tâm từ á thì mình thêm kẻ thù mà bất người bạn. Thì rõ ràng á đạo Phật nó rất là thiết thực như vậy. Còn khi mà đạo Phật dạy mình bố thí á, mình cho người ta ăn hay là cho chư tăng ăn thì mình được sống lâu, vì chư tăng nhờ vật thực mình được sống lâu, được sắc đẹp là mình ăn cái vật thực này là không có bị ốm gầy, không có bị tiều tụy, mình được sắc đẹp. Ăn vui là nhờ ăn vật thực mình được ăn vui, mình được ăn phước ăn vui. Do mình sống lâu á, ăn vật thực nhờ ăn vật thực được sống lâu thì mình được phước sống lâu. Như vậy thì Phật giáo dạy mình là mình làm phước vật thì mình được sống lâu, sắc đẹp, ăn vui, sức mạnh. Mình nghe kinh thì mình có phước trí để mình giác ngộ giải thoát. Như vậy thì Phật giáo dạy tùy theo cái lợi phước mà tùy theo cái tâm của mình nhận diện được cái khổ đó là cái khổ nào. Ví dụ mình thấy người ta nghèo đói, khổ vì nghèo đói thì mình bố thí để mình không nghèo đói. Khổ gì không có uống thuộc thì mình tu từ bi hỷ xả, mình có uống thuộc. Khổ gì luân hồi gì dây dẫn thì mình tu bốn niệm xứ, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp để mình chấm dứt những cái phiền não tham ái thì mình chấm dứt luân hồi. Như vậy nhìn vào Phật giáo dạy mình cái luân hồi dài ngắn đều là do cái sự lựa chọn của chúng ta. Đức Phật chỉ là vị đạo sư, người chỉ đường. chỉ con đường đó mình đi con đường đó. Đức Phật ngày dạy niết bàn rồi ngày dạy trời người súc sanh địa ngục ngạ quỷ, mình chọn con đường nào mình đi thì mình chọn. Chứ còn Đức Phật thì ngày dạy cho mình thoát khổ tìm vui, đặc biệt là không sanh là đọa tứ, sanh là trời người thành tựu đạo quả niết bàn. Nếu mình nghe lời Đức Phật thì mình hành trì theo lời dạy của Đức Phật. Những gì Đức Phật kêu mình không làm thì mình không được làm, những gì Đức Phật khuyên mình nên làm thì mình làm. Như vậy chứ thì căn cứ gọi là dạy của Đức Phật thì Đức Phật nói rằng có phước vật, phước đức và phước trí, tùy mình. Nên mình thấy đệ tử của Đức Phật ví dụ như là ngày Lô Xá Cá ngày đắc đạo quả được nhưng mà ngày đói khổ, còn ngày Chiên Lý ngày đắc đạo quả được nhưng mà ngày có rất là nhiều vật thịt. Đến nỗi sau này đệ tử Phật tử sau này cũng nghĩ rằng ngài là vị thần tài, thờ ngài có nhiều tài lộc, hoặc là có nhiều phước trí như là ngày Sariputta, ngài rất là thông minh. Thì đệ tử của Đức Phật mỗi vị có cái duyên tạo từ vô lượng kiếp, bây giờ nó thành tựu cái quả bây giờ. Còn bây giờ mình nghe những cái câu chuyện đó thì mình nỗ lực để mình thực hành theo như vậy để mình đạt được cái giác ngộ giải thoát. Cái đường luân hồi sanh tử đó thì tùy mình, bởi vì Đức Phật ngày nói rằng mình là tạo những cái thiện nghiệp đó, rồi mình nguyện thì nó cho mình được giác ngộ giải thoát. Chính là những cái thiện tâm nó sẽ có hiện báo nghiệp với cái động lực thứ nhất, cái sanh báo nghiệp động lực thứ bảy, và cái hậu báo nghiệp là cái động lực năm cái động lực giữa. Như vậy những cái thiện nghiệp mình làm cái nghiệp nó sẽ cho ra cái quả, mà mình nguyện giác ngộ giải thoát thì nó sẽ cho mình ra cái quả giác ngộ giải thoát, nó sẽ làm cái phước hộ trì cho mình nó tu hành, phước hộ trì cho mình nó sẽ làm người tăng nhân, cái phước hộ trì cho mình nó đầy đủ những cái pháp độ và có duyên với Đức Phật và các bậc thánh, rồi cuối cùng mình thực hành theo là mình chứng ngộ được đạo quả niết bàn. Như vậy thì chưa qua cái câu của để Đức Phật thân hỏi thì cái câu đó thật sự trả lời thì phải nói cái khổ ở đâu, và cái người ta thấy cái khổ ở đâu người ta làm cái sự dứt trừ khổ. Cũng như mình nói mình đói khổ thì mình nên đi làm để mình có vật thực. Mình không có người thương thì mình nên tạo cái thiện tâm với mọi người, mình có tâm từ bi hỷ xả thì có nhiều người thương mình. Như vậy thì tùy theo cái sự khổ đó và chúng sanh nó thực hành để diệt trừ cái sự khổ đó, và cái sự diệt trừ khổ mà tối thượng nhất là niết bàn. Mình nên tu bốn niệm xứ để mình chứng đắc đạo quả niết bàn thì cái sự diệt khổ này là tối thượng nhất. Còn cái khổ và đói khát, cái khổ không quyến thuộc đó, thì cái khổ đó thì có lúc mình tạo những cái thiện nghiệp mình có đầy đủ, nhưng mà lúc mình không tạo thì mình cũng thiếu thốn. Nhưng mà có một cái phước mà hay là cái diệt khổ và tối thượng nhất là diệt khổ luân hồi. Cái đó là Đức Phật khuyên mình nên thực hành bốn niệm xứ, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp để dứt trừ những cái tham ái, và mình sẽ không tái sanh trong tương lai. Thì đó là lời giải tóm tắt của Đức Phật. Tôi xin trả lời với Đức Phật Tăng như vậy. Bây giờ thì xin trả mic cho Đức Phật Tăng.
Dạ, sa thú kính tri ân đại Đức Phật Đăng. Mặc dù là đại Đức Phật Đăng vô trễ, nhưng mà cũng dành cho đại Đức Phật Đăng được một câu hỏi. Dạ, sa thú kính cảm ơn đại Đức Phật Đăng rất nhiều. Không biết đại Đức Phật Tính có chiếc máy không, đại Đức Phật Tính? Đại Đức còn có thể nghe được không? Dạ, không biết đại Đức Phật Tính có chiếc máy không ạ? Hôm nay làm sao ha? Thôi bây giờ chắc có lẽ là đặt tiếp câu hỏi để thỉnh để Đức Phật Đăng luôn đi. Để Đức thêm một câu nữa đi, khuyến mãi thêm một câu nữa đi. Rồi. Trả lời nữa. Tốt, sao? Ồ, con thấy Thượng Tọa Tề Siêu đưa tay. Dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa qua nghỉ. Lên có vài lời để đúc kết lại thì buổi học hôm nay. Con kính thỉnh Thượng Tọa. Sao nó đứng cứng ngắc vậy ta? Hôm nay từ đầu giờ đến giờ chúng tôi chỉ mới có giảng một câu, do vì chúng tôi bệnh đau cổ, bị thoái hóa cột xương cổ, chúng tôi nằm trả lời xong câu, chúng tôi nằm đó, chúng tôi không nghe vì điều hợp mời các cái câu.
khác. Cho nên giờ này thì chúng tôi đón chờ cái câu hỏi chót. Nhưng mà nghe Đại Đức Pháp Tân nói rằng là đúc kết cái câu, đúc kết cái bài học hôm nay chúng tôi không biết đúc kết cái gì. Xin hiểu Đại Đức Pháp Tân trở lại.
Dạ, con kính tri ân Thượng Tọa. Này, con thấy Thượng Tọa đưa tay. Này, con kính kính thỉnh Thượng Tọa đúc kết lại cái bài học hôm nay đó. Tại vì Thượng Tọa dân đẳng đã giảng, thì con nghĩ rằng qua những cái lời, những cái câu thảo luận của chư vị giảng sư rồi đó, thì con cũng mong Thượng Tọa, nếu có được cái ý Thượng Tọa đúc kết lại cái bài học hôm nay, để cho chư Phật tử hiểu rõ sát hơn trong cái thời gian còn lại. Nếu mà Thượng Tọa có thể đúc kết được, còn nếu như Thượng Tọa mệt thì có lẽ là con thỉnh Thượng Tọa nghỉ. Thì như Thượng Tọa đã nói là Thượng Tọa đang đau khổ, và khi nãy giờ có lẽ là Thượng Tọa cũng đã nằm nghỉ. Vì vậy cho nên là thôi con cũng thay mặt đại chúng kính thỉnh Thượng Tọa nghỉ sớm. Chỉ còn một vài phút nữa thôi, hôm nay chúng ta sẽ được nghỉ sớm một chút đi, vì cũng còn có 4 phút 5 phút nữa này là hết thời gian rồi. Cho nên là chúng tôi xin được tạm ngưng cái buổi sinh hoạt thảo luận ở đây. Và ngày mai thì chúng ta sẽ có cái buổi học do Thượng Tọa Thầy Siêu giảng dạy, cái buổi học ngày mai trước khi tạm biệt đảnh lễ, tạm biệt chư Tôn Đức, kính chúc đảnh chư Tôn Đức luôn luôn được an lạc. Và xin chúc tất cả quý Phật tử, quý tu nữ chúng ta luôn luôn có được sự an vui tận quả. Và bây giờ thì mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên tri ân chư Tôn Đức, làm hội mở kinh hội hướng. Kính mời cô Huệ Ngọc.
Sa thứ lần hai. Dạ con Huệ Ngọc, thay mặt tại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hồng mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạt quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh tính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết chương lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Ya.
Yeah.